Nói chuyện là niệm về cái chết, tức là lâu nay nói về cái sống nhiều rồi. Thường thì người ta là hay gọi là sợ chết và không có dám nghĩ đến cái chết, phải không? Nhưng mà mình đây là học đạo á, thì phải luôn nhớ về cái chết để nhận rõ cái chết, để khi mà chết đến là không lấy làm lạ, phải không? Chứ không phải như người đời. Người đời thì thường gọi là sợ chết cho nên là không dám nghĩ đến cái chết, luôn luôn là tránh, gọi là tránh nói đến cái chết, không? Cho nên rồi gần chết mà cũng không dám nói chết nữa, phải không? Đó. Nhưng mà như vậy là khi nó đến cái thì quảng hốt. Còn ở đây á, là mình phải gọi là thường nhớ về cái chết để nhận rõ cái chết, thì khi nó đến á, thì mình thấy là chuyện đó là cũng không có gì lạ. Đó. Bởi vì ai thì cũng phải chết, không? Có ai khỏi chết không? Đó, tức là ai cũng phải chết hết, có sanh thì tức là phải có tử, đó là gọi là cái lẽ thường, không ai tránh khỏi hết, không? Cho nên Hòa Thượng Tôn Sư ngài có bài pháp ngài nói về con tàu kỳ lạ đó, không? Là tức là những con tàu xe lửa đó, những cái xe lửa nó có nhiều toa, nhưng mà cái xe lửa này thì nó đặc biệt là không có người lái. Có nhiều toa nhưng mà không có người lái, tự nó chạy thôi, nó chạy từ thành phố ra, nhưng mà cái mục đích, mục tiêu của nó là ra ngoài biển, chạy thẳng ra biển, nó từ thành phố chạy ra biển. Thì trên trên đó thì cũng có vô số những người lính để áp tải các người lên các cái toa khác nhau, thì tàu nhiều toa cho nên là có toa hạng nhất, có toa hạng nhì, có toa tốt, toa xấu, nó toa giường nằm, có toa thì ghế ngồi, không? Đó. Vậy thì mỗi hành lý đó, mỗi hành khách thì có cái hành lý riêng, không? Mỗi người hành khách thì dĩ nhiên là lên tàu thì mỗi hành khách thì có hành lý riêng, đó. Nhưng mà điều là đi chung một con tàu, đó. Hành lý thì hành lý riêng, nhưng mà đi thì đi chung một con tàu đó. Thì trên tàu đó thì đi đường dài mà, thì lên trên đó thì có người sao mệt thì lo ngủ, không, ngủ vùi, có người thì sao lo ăn uống, không, say mê ăn uống hoặc là vui chơi suốt đêm đó, rồi lâu lâu thì sao có khi say rồi thì đánh nhau hoặc là lâu lâu trên đó đi qua đi lại đụng nhau thì cãi nhau rồi ấu đả nhau đó. Thì vậy thì bao nhiêu cái cảnh gọi là có khi là chen lấn giành giật nó liên tục ở trên cái chiếc tàu đó, nó đang lăn bánh đó, nhưng mà không ngờ chiếc tàu đó là đang lăn bánh ra biển. Đó. Vậy thì trên cái quãng đường đi đó thì cũng có, nó chạy thì chạy qua nhiều cảnh vật, nó thay đổi cảnh vật nó liên tục, cho nên rồi có khi thì có cảnh thích ý, có khi thì có cảnh cũng nghịch ý, không? Cảnh mà nó đẹp á, thì thích ý, còn gặp mà những cái cảnh mà nó không có vừa ý thì sao? Hay cảnh nào mà thích á, thì muốn dùng như cái tàu nó chạy chậm chậm lại cho để mình xem cho nó kỹ phải không? Còn cái cảnh nào mà không thích á, thì muốn cho nó chạy nhanh nhanh cho nó qua đi cho rồi phải vậy không? Nhưng mà con tàu thì sao, nó có theo ý không? Nó vẫn đều chạy thôi chứ không có theo ý ai hết, phải không? Đó. Thì những hành khách này bị những cái cảnh trước mắt đó, cho nên nó làm cho quên đi cái đoạn đường cuối cùng của mình. tức là bị những cái cảnh ở trước mắt đó, rồi những cái việc mà ở trên tàu đó, rồi cái lo nghĩ lo vậy đó, rồi quên mất cái điểm cuối cùng của chiếc tàu là gì, là ở biển. Ra biển. Cho nên trên trên đường đi đó cũng không phải là ai mà cũng cũng luôn tới cái điểm cuối cùng biển đó. Cũng có những trường hợp không, có người là trong giữa chừng đó rồi không biết là buồn bã gì đó nhảy ra ngoài chết mất. Tức là nhảy tàu đó. Nhảy tàu đó, tức là nửa chừng đó thì nhảy chết mất rồi chứ không tới ra biển nữa. Chết mất trước khi ra tới biển. Không? Rồi có những cái hình ảnh là có khi đề show, có người show đẩy, tranh giành. Tức là ở trên đó có khi là nó bất ý với nhau gì đó, rồi show đẩy, rồi tranh giành nhau. Rồi có khi là cũng quăng ném liền nhau xuống đường. Không? Đó, gọi là người mà đồng hành với mình đó. Nhưng mà trong số đó đó, thì có một vài người cũng nhớ biết cái số phận của mình. Là tàu nó sẽ ra thẳng tới biển đó. Không? Thì sao? Âm thầm, lặng lẽ, ngồi tìm những cái miếng cao su dụng đồ gì đó để mà kết lại thành những chiếc phao tạm để dành đó, dành sẵn. Không? Nhưng mà khi mà làm vậy đó thì những người xung quanh họ sẽ nhìn bằng con mắt làm sao? Khùng. Phải không? Cái anh này là khùng thiệt. Không? Đang làm cái chuyện gì là nghĩa là không có nghĩa là đáng gì hết. Thế còn bị chê cười nữa. Nhưng mà người này thì thôi, mặc ai nói gì nói, cười gì cười, mình làm thì cứ làm. Phải không? Đó. Thì cuối cùng thì cái việc gì đến không? Thì cũng đến. Tức là biển cả bao la đó là hiện ra trước mắt. Không? Mà biển nó là hiện trước mắt, con tàu thì sao? Vẫn tiến tới. Đó. Nên là biển thì hiện ra trước đó, nhưng mà con tàu vẫn tiến tới. Thì những người mà trên tàu đó bây giờ sao? Đúng, bây giờ là hoảng hốt, phải không? Đó. La lối bảo nó ngừng, không ngừng, bị đâu có người lái. Đó. Cho nên nó cứ chạy thôi. Đó. La gì la, nhưng mà nó cứ chạy, cứ tiến thôi. Thì cuối cùng thì đâm xuống biển. Đó. Thì những người mà lo nghĩa là hơn thua những cái chuyện mà đâu đâu đó thì bây giờ rơi xuống biển hết. Còn cái người mà điên khùng đó đó thì bây giờ có phao. Phải không? Bây giờ là có phao, thì rồi cái này ôm phao đó thì rồi bình tĩnh vào trong bờ. Thì đó là để hợp pháp lại. Thì cái bọn lính mà áp tải trên tàu đó là cái gì? Đó là nghiệp lực đó, không? Nghiệp lực là nó đưa đẩy, không? Luôn là dẫn đưa đẩy con người đi vào chiếc tàu đó. Nghiệp lực nó dẫn đi thôi. Còn chiếc tàu trên đó có những toa hạng nhất, hạng nhì, toa tốt, toa xấu, đó là tùy theo cái nghiệp báo của mỗi người. Nghiệp báo của mọi người thì có người thì tạo cái nghiệp tốt, không? Nghiệp tốt thì được ở lên cái toa tốt. Còn nghiệp xấu thì lên cái toa xấu. Đó, thì cũng như mình bây giờ đây đó, không? Người mà đã tạo nghiệp tốt thì sinh ra được cái hoàn cảnh tốt, xấu thì sinh ra được hoàn cảnh xấu. Đó, tùy theo cái đó mà có hoàn cảnh thuận hoặc nghịch, không? Còn cảnh vật bên ngoài đó là cái gì? Đó là năm trần đó, là các cái trần cảnh bên ngoài đó, nó luôn nó thu hút đó. Cho nên là sống này là bị những cái hiện tượng đó, năm trần ngoài nó lôi kéo đó, cho nên là cứ theo đó là quên mất. Đâu có nhớ được cái điểm cuối kia, lo mê cái các trần này nè. Còn những cái hiện tượng mà nó diễn ra bên trong đó là tam độc, là bát phong đó, nó luôn thổi bên trong đó. Còn cái sự mà vận chuyển liên tục của chiếc tàu đó là gì? Tức là thời gian. Thời gian nó cứ chạy đều, chạy đều đó. Còn cái điểm khởi và cái điểm cuối của con tàu đó tức là sanh tử. Điểm khởi đó là sanh, điểm cuối đó là tử. Con tàu nó bắt đầu đi là sanh ra đó. Rồi sanh ra thì nó chạy cho chạy tới cái chỗ cuối là tử thôi. Đó. Ai sanh ra thì cũng phải đi đến cái điểm cuối là cái chết. Đó là cái điều chắc chắn, không ai tránh khỏi hết. Nhưng mà vô minh, không? Cho nên là chìm đắm trong đó. Bởi vậy mà tạo những cái nghiệp rồi chịu khổ. Cho nên là say đắm ở trong đó, những cái cảnh trước mắt là trong đó đó. Mà không nhớ được cái điểm cuối là cái chết. Cho nên người biết tỉnh giác thì sao? Phải lo tu tập đạo nghiệp đó, tức là lo kết những chiếc phao đó. Phải không? Tu tập đạo nghiệp là kết những chiếc phao đó. Thì bây giờ mà ngồi đây mà kết những chiếc phao đó thì có người nói ngu thiệt. Phải không? Đó là cảnh trước mắt là không lo hưởng, không lo lòng cái chuyện gì đó thì là ngu điên. Đó đúng là vậy. Nhưng mà điều người mà biết á, thì mình chịu điên, chịu ngu. Đó. Nhưng mà cái hướng của mình đã thấy trước rồi. Cho nên ai nói gì nói, nhưng mà mình đã có mục đích mình đi rồi. Cho nên là kết được những cái chiếc phao này đó. Thì khi tới điểm cuối đó, thì sao? Được an lòng. Không? Là mình là có chiếc phao, thì nó an tâm hơn là không có gì hết. Đó. Cho nên đó là cái khéo của người biết tu đó. Cho nên bây giờ đây á, là mình chịu điên chút. Thấy không? Đó, chịu khùng chút, phải không? Nhưng mà kết phao thì để chuẩn bị cho cái điểm cuối đó. Cho nên gọi là người dù biết tu mà hay không biết tu thì cũng đều phải đi đến cái điểm cuối đó. Phải không? Biết tu hay không biết tu cũng phải đi đến cái chết. Nhưng mà chết á thì nó có khác. Thấy không? Tức là dù biết tu hay không biết tu thì cũng phải chết. Thấy không? Nhưng mà giữa cái chết của người biết tu với cái chết của người không biết tu á thì nó có khác. Phải không? Đó là chỗ đó là chỗ quan trọng đó. Thấy không? Người không biết tu thì chết trong cái mê lầm, trong cái tối tâm, cho nên là hoảng hốt, đau khổ, gọi là chơi với, không có điểm tựa. Phải không? Còn người biết tu thì có phao. Đó, cho nên chết là sáng suốt, bình tĩnh, có phao. Phải không? Nó khác mà chỗ đó. Chứ không phải nghĩ rằng là mình biết tu là khỏi chết. Cho nên có nhiều người lý luận nghĩa là tu cũng chết, không tu cũng chết. Tu làm gì? Phải không? Tu thì cũng chết, mà không tu cũng chết thôi. Vậy tu làm gì? Phải không? Cho nên là mặc tình để mà thụ hưởng, để mà tạo nghiệp. Nhưng mà ở đây mình hiểu rõ thì nghĩa đúng vậy, tu cũng chết, không tu cũng chết. Nhưng mà cái chết nó có khác nhau là chỗ đó. Không? Biết tu thì lo kết tạo những cái phao để mà chuẩn bị dự trù đó trước. Thì khi chết nó được bình tĩnh, sáng suốt, an ổn, có phao để mình vào bờ. Đó. Cho nên đó là cái điểm mà mình học để rồi mình mới nhắc nhở cảnh tỉnh mình. Chứ còn đúng thì nghĩa là dù cho nghĩa là người mà gọi là sang hèn vua chúa gì thì cũng phải đi đến cái chết. Đó là cái lẽ thường. Cho nên trong kinh Pháp Cú mà cái thí dụ mà có bốn anh em người Phạm Chí đó tu mà đắc ngũ thông, thì bốn anh em mới nghĩ rằng mình đã tu hành mà chứng được thần thông như vậy. Ngũ thông, tức là được thiên nhãn, thiên nhĩ, là được bay trên trời, biến hóa nữa. Vậy mà đành chịu chết làm sao? Cho nên là bốn người nghe là có thần thông, cho nên rồi cũng biết trước mình là 7 ngày nữa sẽ chết. Nhưng mà bốn anh em đó nghĩ rằng mình mà được thần thông như vậy mà đành chịu thua nó làm sao? Đành chịu chết làm sao? Cho nên bốn người mới bàn với nhau. Bây giờ là trước khi mà quỷ vô thường mà đến bắt mình á, giờ mỗi người mình, tôi thì tôi sẽ dùng thần thông, tôi lặn xuống biển mà biển ngoài biển sâu đó, nhưng mà tôi lặn là không lặn xuống tới đáy, lặn lưng chừng thôi, nghĩa là ở trên thì không có lội lên trên, ở dưới thì không chạm tới đáy, giữa chừng vậy thôi, thì quỷ vô thường có đến đâu biết chỗ nào bắt. Đó. Còn một người thì bàn, tôi thì tôi sẽ dùng thần thông, tôi nghĩa là dập cái núi Tu Di ra, rồi tôi vào trong giữa núi đó, rồi cái khép núi lại, thì quỷ nó có tới thì cũng đâu có vào trong núi được, nó bắt. Đó, dùng thần thông bởi vì gì đây được là đắc ngũ thông, cho nên mấy chuyện đó là làm dễ dàng, không có khó gì hết. À, còn người nữa thì nói là còn tôi á, thì tôi sẽ dùng thần thông, tôi ẩn vào trong hư không, biến mất trong đó thì đâu có tìm được. À, vào trong hư không biến mất đó rồi thì đâu có tìm được. Đó, còn người nữa thì nói tôi thì thôi, tôi vào trong giữa cái chợ đông người đó, tôi lẫn lộn lộn xộn đó thì nó tới, nó không biết ai gặp người nào bắt người đó thôi. Đó, thì bốn người bàn vậy thì làm theo, thì nhưng mà đúng cái thời chết rồi thì đúng là đều chết hết. À, ở dưới biển thì lồi lên trồi lên, à, trên hư không thì rớt xuống, phải không? Dưới chợ thì nằm lăn ra đó, còn trong núi thì cũng trồi ra, à, thì đều chết hết, không có khỏi gì hết. Cho nên Đức Phật ngài nghe được câu chuyện đó, ngài mới nói bài kệ là dầu trốn giữa hư không hay biển khơi núi rộng, không một nơi nào cả tránh khỏi được tử vong. Đó, dù là trốn ở trong hư không hay là giữa biển khơi hay là trong núi, à, nhưng mà không một nơi nào có thể tránh khỏi được cái chết. À, thì vậy là mình sợ có khỏi không? Sợ mà cũng không khỏi thì sợ làm gì? À, phải không? Sợ cũng không khỏi. Cho nên là quan trọng là sao? Là phải nhận biết cho rõ, à, để mà gọi là nắm vững, à, để mà không có lầm. Thì đó mới là cái sáng suốt thôi. Chứ còn sợ cũng không khỏi mà. À, phải không? Cho nên ông vua Trần Thái Tông đó, à, của Việt Nam đó, ông vua nhưng mà là, à, gọi là vua mà vua thiền sư đó, không là ngộ đạo đó. Cho nên ông cũng có cái gọi là cái sức sống thật, à, tuy làm vua sống giữa cuộc đời nhưng mà đúng là ông cũng có lo kết phao. À, đúng là có kết phao. À, à, cho nên ông nói trong bài kệ mà nói rộng về sắc thân đó, để mà cũng cảnh tỉnh cho, à, cho nhau đó. Thì ông nói là chẳng có luận là giàu hay nghèo đều đồng vào cõi chết. Giàu nghèo cũng đồng vào cõi chết. Mà khi đó thì sao? Hoặc để ở trong nhà thì dòi đục tửa sinh, hoặc ném ra đường thì quả ăn chó xé. Người đời đều bịt mũi đi qua, con hiếu thì lấy chiếu mền quấn dấu, nhặt thu hài cốt, chôn cất thịt xương, quan quách phó cho đốm lửa ma chơi, à, nơi quan giả. Mồ mã thì giao cho muôn dặm núi sông, khi xưa tóc đen má ửng, à, ngày nay thì xương trắng tro đen. Đó. À, xưa thì tóc đen đồ má hồng đồ, không bây giờ thì xương trắng tro đen, à, rồi nghĩa là con cháu nó thương lấy mền quấn bỏ vô hòm thôi. Bỏ hòm mà chôn ra thì sao? Thì quan quách đó là phó cho đốm lửa ma chơi nơi đồng quan, chôn rồi thì bỏ ngoài đồng quan thôi chứ có ai ở với mình. Giữ đó. Còn mồ mả thì giao cho muôn dặm núi sông, đó, sống ngoài quan giả vậy thôi. Là hiện tượng của cuộc đời tới mục đích cuối cùng nó vậy đó, thấy không? À, cho nên đó là cái mà mình phải luôn quán kỹ, cho nên gọi là phải niệm về cái chết đó. À, luôn nhớ, à, quán kỹ như vậy để không có lầm, tức là để chuẩn bị cho mình khi mà đến đó thì sao, thì không phải bỡ ngỡ, không là biết trước nó là như vậy, lẽ thật nó là như vậy thôi, không có gì phải bỡ ngỡ, điều đó là chắc chắn là phải như vậy thôi, phải không? À, cho nên rồi trong Tây Tạng đó, à, có câu là ngày mai hay đời sau cái gì tới trước ta không thể biết. Ngày mai hay là đời sau cái gì mà tới trước đó ta cũng không thể biết được. Ừ, à, tức là mình cũng không biết được ngày mai hay là đời sau đó cái nào tới trước. À, nghĩa là sống bữa nay thôi chứ ngày mai chưa biết. Nghĩa là nín thở ra là chết rồi, là qua đời sau rồi. Cho nên nói là ngày mai hay đời sau là chưa biết cái nào tới trước. À, đó là lẽ thật của cái sự vô thường, nó là như vậy. Cho nên luôn nhớ, à, quán kỹ như vậy đó, thì khi nó đến đó thì mình bình tĩnh, à, chứ không thì bỡ ngỡ là chơi với. À, bởi vì thứ hai là phải quán kỹ, thấy rõ là cái chết á, nó có trong cái sống, chứ không phải là nó ở xa về kia. Chết là ngay trong sống á, chứ không phải là đâu xa. À, cho nên Kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật bảo vua Ba Tư Nặc sao? Nghĩa là thân của ông á còn ở đây là nó còn mãi hay là nó sẽ tan rã? Thân ông hiện tại đây nè, là nó sẽ còn mãi hay nó sẽ tan rã? Thì ông thưa là bạch Thế Tôn, thân này rất là rốt cuộc thì nó cũng sẽ thay đổi và nó hoại diệt thôi. Ông biết trước, ông cũng biết không? Thì Đức Phật ngài mới hỏi lại, thân của ông hiện nay là chưa diệt, tại sao là ông biết nó phải diệt? Thân của ông hiện nay là chưa diệt nè, nhưng mà tại sao là ông biết nó phải diệt? Thì ông vua Ba Tư Nặc ông mới thưa, bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại của con đây á, tuy rằng nó chưa từng diệt, nhưng mà con xem hiện tiền ở đây á, thì mỗi niệm nó dời đổi mãi không dừng. Tức là từng niệm nó cũng dời đổi, tức là nó thay đổi trong từng niệm. Như lửa thành tro, lần lần nó sẽ tiêu mất. Lửa nó đốt đó, lần lần nó thành tro thôi. Vì dứt mất không dừng, cho nên con biết là cái thân quyết định phải theo đó mà diệt mất. Tức là ông cũng quán, ông thấy là đúng là cái sự vô thường nó luôn luôn từng niệm nó thay đổi, nó thay đổi không có dừng. Thì ngay đây là nó thay đổi rồi thì biết là nó cũng sẽ hoại thôi. Chứ đó. Rồi thì cái đoạn sau, Phật hỏi kỹ lại, thì ông mới thưa rõ hơn là bạch Thế Tôn, con thấy là, tức là Phật hỏi là gì, nó hoại liền hay nó hoại từ từ đó. Thì ông thưa là bạch Thế Tôn, con thấy là nó thầm thầm dời đổi, không, nó đang thầm thầm dời đổi đó, chứ không phải nó hoại liền, nó phải nó chết liền cái, nhưng mà nó thầm 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 dời đổi đó. Tuy cái già nua này nó thay đổi giới hạn là trong 10 năm, tức là mình nhìn theo cái khoảng thời gian mà cho nó dài á, thì 10 năm nhìn lại thì thấy nó thay đổi, phải không? Nhưng mà nếu con suy nghĩ cho kỹ hơn á, thì chẳng những nó thay đổi trong khoảng 10 năm, 20 năm, mà thực là nó thay đổi trong từng năm. Từng năm nó đã thay đổi rồi. Chẳng những nó thay đổi từng năm, mà nó thay đổi cả từng tháng. Rồi chẳng những nó thay đổi từng tháng, mà nó thay đổi cả từng ngày nữa. Mỗi ngày qua nó đã thay đổi rồi, phải không? Đó. Mà chẳng những nó thay đổi từng ngày, mà xét cho cùng, nghĩ cho kỹ, thì nó thay đổi trong từng sát na. Đó. Tức là nếu mà xét cho cùng, nghĩ cho kỹ á, không? Đó. Thì nó thay đổi trong từng sát na nữa. Trong khoảng một niệm không dừng. Tức là niệm niệm đều không dừng hết. Nó luôn luôn thay đổi từng chút vậy. Đó. Thế nên con biết thân này trọn theo sự biến đổi mà hoại diệt. Do đó mà con biết chắc là thế nào nó cũng phải hoại diệt.